Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 6 tháng 7 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Câu trả lời không trong cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp gây xáo động trong các thị trường Á Châu. Phát ngôn viên hàng đầu của Nhật Bản đã gạt bỏ tình trạng lây nhiễm bi kịch ở Athens. Phần tin Việt Nam sẽ có bài phân tích về việc các chuyên gia đặt câu hỏi rằng liệu Việt Nam có đang tái cân bằng chiến lược chuyển hướng sang Hoa Kỳ hay không? Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ, Hoàng Long sẽ giới thiệu các tin quốc tế nổi bật khác.
Hy Lạp sẽ đưa ra đề xuất mới với các chủ nợ. Hàng triệu người sẽ dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở Nam Mỹ. Và chiến đấu cơ Iraq vô tình ném bom ở Baghdad, 7 người chết.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là tường trình từ Sydney do Ngọc Hân gửi về. Cái đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Hy Lạp hôm thứ Hai vẫn chưa tiến gần hơn đến một thỏa thuận cứu nguy mới với những chủ nợ quốc tế của mình. Nhưng Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras dự định sẽ đưa ra những đề xuất mới tại một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu vào ngày thứ Ba. Ông Tsipras hôm thứ Hai đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhà lãnh đạo chính của châu Âu ủng hộ việc áp đặt thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc khổ đối với chính phủ Athens. Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp hôm Chủ nhật, mà trong đó cử tri bác bỏ với tỷ lệ áp đảo những hạn chế tài chính mới mà các chủ nợ muốn áp đặt lên Hy Lạp để đổi lấy thêm ngân khoản cứu nguy nhằm giữ cho những ngân hàng của Hy Lạp khỏi cạn tiền. Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ sẵn sàng đàm phán thêm với Hy Lạp, nhưng cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 61% không đồng ý những biện pháp kiềm ước vẫn không làm thay đổi lập trường của họ đối với việc nới lỏng những điều khoản của gói cứu nguy khả dĩ mới. Các nhà phân tích kinh tế nhận định rằng tranh cãi kéo dài có thể buộc Hy Lạp phải rời khỏi khối 19 quốc gia sử dụng đồng euro, và Hy Lạp sẽ là nước đầu tiên rời khu vực đồng euro trong lịch sử 16 năm của liên minh tiền tệ này. Thị trường chứng khoán Mỹ ở Mỹ mở cửa với giá thấp, cũng như những thị trường khác trên toàn thế giới vào ngày thứ Hai, mặc dù sự sụt giảm ban đầu không nhiều như những nhà phân tích dự đoán. Trưởng nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực châu Âu, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jerome Dijsselbloem cho biết, giữ Hy Lạp lại trong khu vực đồng euro vẫn là mục tiêu của họ và của tôi. Nhưng ông nói cuộc trưng cầu dân ý không đưa chúng ta tới một giải pháp ngay lập tức. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis hôm thứ Hai đã bất ngờ từ chức, dù trước đó ông cho biết sẽ từ chức khi người dân Hy Lạp bỏ phiếu đồng ý những biện pháp kiềm ước. Tuy nhiên, ông Varoufakis hôm thứ Hai nói rằng ông đã nhận thức được điều mà một số thành viên của khu vực đồng euro muốn là sự vắng mặt của ông trong các cuộc họp của các bộ trưởng tài chính. Ông nói rút khỏi những cuộc họp đó là một ý tưởng mà Thủ tướng Hy Lạp xem là có thể giúp ích cho ông ta trong việc đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ của Hy Lạp. Ông Varoufakis thường xung đột với các chủ nợ trong vài tháng qua. Và một vài ngày trước, ông cáo buộc Liên minh châu Âu khủng bố bằng cách đe dọa người dân Hy Lạp bỏ phiếu theo ý muốn của EU. Trong khi đó, hàng trăm tín đồ Công giáo đã cắm trại qua đêm tại Ecuador, chờ đón Đức Giáo hoàng Francisco đang có chuyến thăm ba nước Nam Mỹ, với một thánh lễ ngoài trời ở thành phố Guayaquil, phía Tây Nam. Hơn 1 triệu người được dự kiến sẽ tham dự thánh lễ hôm thứ Hai do ông cử hành. Đức Giáo hoàng dòng tên 78 tuổi đã đáp máy bay tới thủ đô Quito của Ecuador hôm Chủ nhật, là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm. Giới chức chính phủ và chức sắc của giáo hội đã đón tiếp ông, cùng với trẻ em và người lớn ăn mặc sặc sỡ, vẫy cờ của tòa thánh và đứng ở hai bên thảm đỏ trải dài. Ông dự kiến sẽ quay lại thủ đô Ecuador vào ngày thứ Ba để cử hành thánh lễ tại công viên 200 năm của thành phố, trước khi đến Bolivia và Paraguay. Đức Giáo hoàng sẽ không ghé thăm quê hương của ông là Argentina trong chuyến du hành thứ 9 của ông ra nước ngoài trong 2 năm qua, nhưng dự định sẽ về lại vào năm sau. Khi rời Rome, Đức Giáo hoàng cho biết ông muốn nêu bật hoàn cảnh của những người nghèo khổ ở ba nước mà ông tới thăm, đặc biệt là trẻ em thiếu thốn, người già, người mắc bệnh, người bị giam giữ, người nghèo, những người là nạn nhân của nền văn hóa hay tiêu xài rồi vứt bỏ. Giáo hội Công giáo La Mã có khoảng 1,2 tỷ giáo dân, với một phần lớn ở khu vực châu Mỹ Latin. Ecuador, Bolivia và Paraguay là ba trong số những nước nghèo nhất và nhỏ nhất của Nam Mỹ. Ecuador những tuần gần đây đã xáo động vì những cuộc biểu tình chống chính phủ, một phần nhằm phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Rafael Correa tăng thuế thừa kế. Những nhà lãnh đạo biểu tình đã kêu gọi tạm ngưng biểu tình trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng để thể hiện sự nể trọng.
Chỉ vài giờ sau khi dân chúng Hy Lạp quyết liệt bỏ phiếu chống lại một chương trình cứu nguy quốc tế, thị trường chứng khoán Á Châu đã có phản ứng tiêu cực theo đúng như tiên đoán. Trong khi đó, tại Hoa Lục đã có phản ứng lẫn lộn sau khi chính phủ quyết định ngăn chặn tình trạng tuột dốc chứng khoán trong 3 tuần bằng cách đình chỉ các vụ chào sàn giao dịch mới và ủng hộ một kế hoạch của các nhà môi giới mua cổ phần. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman kể về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chỉ số tổng hợp cơ bản Á Châu chứng kiến sự sụt giá trong một ngày lớn nhất từ 5 tháng nay. Tại Tokyo, chỉ số trung bình Nikkei sụt giá hơn 2%. Phát ngôn viên hàng đầu của Nhật Bản đã gạt bỏ tình trạng lây nhiễm bi kịch ở Athens. Ông Yoshihide Suga nói, băng giao giữa Nhật Bản và Hy Lạp về mặt kinh tế và trong các thị trường tài chính rất hạn chế. Ông nói thêm rằng, ông tin là các quốc gia khu vực Euro sẽ tiến hành các biện pháp có trách nhiệm để giải quyết tình hình ở Hy Lạp. Chịu ảnh hưởng của cả các diễn biến ở Hy Lạp lẫn các thị trường chứng khoán sụt giảm ở Hoa Lục, chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông đã tuột dốc hơn 800 điểm xuống tới mức 3,2% vào lúc đóng cửa. Đó là mức sụt giảm lớn nhất trong một ngày kể từ hơn 3 năm nay. Ông Tony Nash là trưởng kinh tế gia tại công ty tham vấn Complete Intelligence ở Singapore.
Trong vài ngày tới đây, ta sẽ thấy rất nhiều vụ chơi chứng khoán an toàn. Và ở thời điểm này, dường như Hang Seng không thực sự là một cuộc chơi an toàn cho mọi người.
Trên thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số tổng hợp đứng ở 2,4% vào lúc đóng cửa, trong khi chỉ số tổng hợp sụt 1,4%. Các vụ giao dịch trên cả hai thị trường chứng khoán bị chế ngự bởi các nhà đầu tư trong khu vực bán lẻ ở nội địa đã chuyển tiền từ thị trường địa ốc suy sụp của Trung Quốc. Tình trạng bán tông bán tháo ở Trung Quốc là vụ tuột dốc mạnh nhất kể từ hai thập niên. Kể từ ngày 12 tháng 6 đã chứng kiến tới 3.000 tỷ đô la bị rút ra khỏi thị trường Hoa Lục, khoản tiền cao gấp 6 lần khối nợ nước ngoài của Hy Lạp. Được sự hỗ trợ của công ty tài chính do nhà nước bảo trợ và được Ngân hàng Trung ương bảo đảm cho vay nợ, các giám đốc, quỹ và các tay môi giới đã cam kết tiến hành một chiến dịch mua chứng khoán ồ ạt và việc phát hành cổ phần mới cũng bị tạm hoãn. Song một số người theo dõi thị trường như ông Tony Nash ở Singapore tỏ ý hoài nghi về hiệu quả của các biện pháp đó.
Ta không thể bơm 120 tỷ đô la mỗi cuối tuần. Các thị trường đã thất thoát khoảng 3.000 tỷ đô la trong mấy tháng vừa qua. Do đó, chỉ là một giọt nước trong thùng so với những gì cần đến để vượt thị trường đó dậy. Có lẽ họ không trông đợi sẽ nhận được câu trả lời không của Hy Lạp. Và vì thế, thời điểm đưa ra các biện pháp là cực kỳ xấu.
Trong cuộc trưng cầu dân ý được sắp xếp vội vàng, 60% cử tri Hy Lạp phản đối kế hoạch cứu nghi do Liên hiệp châu Âu đề nghị, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Liệu Việt Nam có đang tái cân bằng chiến lược xoay sang Hoa Kỳ? Một chuyên gia về Việt Nam được nhiều người biết tiếng đã đặt câu hỏi đó trong một bài viết đăng trên báo The Diplomat hôm nay, 6 tháng 7, giữa lúc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến công du chính thức đi thăm Washington. Giáo sư Carl Thayer trích các nguồn tin ngoại giao nói rằng Việt Nam đã dồn nỗ lực vận động để vượt qua một số khó khăn về mặt nghi thức. Hà Nội kiên cường vận động để Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc. trong khi trong tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng không có người tương nhiệm trong hệ thống chính trị Mỹ. Theo các nguồn tin ngoại giao, thì Tổng Bí thư Trọng sẽ được Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Và sau đó, Tổng thống Obama sẽ tham gia các cuộc thảo luận giữa hai ông. Có tin đồn rằng ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ gặp bà Hillary Clinton, nhân vật có triển vọng nhất có thể được đề cử làm ứng viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Giáo sư Thayer nhận định rằng cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Trọng và Tổng thống Obama mang ý nghĩa đặc biệt, bởi vì cả hai nhà lãnh đạo đều sẽ rời chức vụ trong năm tới. Ông Thayer nói bất cứ sự đồng thuận nào mà hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ đạt được trong cuộc gặp gỡ lần này sẽ đặt nền móng cho quan hệ Mỹ-Việt giữa lúc hai nước đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp chính trị với thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất. Năm 2013, Tổng thống Obama về vị tương nhiệm là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Hiệp định Đối tác Toàn diện. Đây sẽ là văn kiện chủ yếu làm khung cho mối quan hệ song phương. Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào đầu năm 2016. Đại hội này sẽ thông qua chiến lược cho 5 năm tới. Theo dự kiến, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ ghé thăm Washington sau khi đến dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Chủ tịch Ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tới thăm Washington. Giáo sư Thayer nói trong bối cảnh hệ thống làm quyết định của Việt Nam luôn bị che giấu dưới một màn bí mật, giới phân tích quốc tế bình luận về sự hiện diện của hai phe cánh trong bộ chính trị. Giữa một bên là phe bảo thủ, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và phe cải cách, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là nhân vật được tin là đang tìm cách thắt chặt các quan hệ kinh tế và có thể quan hệ an ninh với Hoa Kỳ. Giáo sư Thayer nói, có tin đồn rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội Đảng sắp tới. Theo giáo sư Thayer, sự khác biệt quan điểm trong các phe phái trong nội bộ Bộ Chính trị phức tạp hơn nhiều. Không chia rõ rệt thành phe thân Trung Quốc hay phe thân Mỹ, mà sự khác biệt về quan điểm chủ yếu là trên sự đánh giá về cách xử lý các quan hệ với các cường quốc như thế nào để đừng phương hại tới các lợi ích quốc gia. Trong khi đó, Việt Nam coi cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một hành động công nhận vai trò của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam và sẽ dọn đường cho những chuyến công du tương tự trong tương lai. Báo Washington Post hôm nay đăng bài viết của ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nói rằng chuyến công du Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tín hiệu cho thấy sự tôn trọng của Hoa Kỳ dành cho sự lựa chọn về thể chế chính trị của Việt Nam. Ông Quân thừa nhận là có sự khác biệt giữa hai hệ thống chính trị, nhưng điều quan trọng theo ông là hai nước tìm cách tiến bước theo cùng hướng. Và theo ông đó là một nền kinh tế thị trường bảo vệ mạnh mẽ hơn các nhà đầu tư, hòa bình và ổn định trong các vấn đề quốc tế. Hãng tin AP tường thuật rằng vấn đề nhân quyền vẫn là một khó khăn chủ yếu giữa hai bên, trong lúc chiến dịch đàn áp giới bất đồng ở Việt Nam tác động tới sự ủng hộ chính trị tại Quốc hội Hoa Kỳ dành cho tiến trình thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà các chuyên gia cho là không những mang lại lợi ích kinh tế cho Việt Nam, mà còn phục vụ các lợi ích an ninh của Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Hãng tin AP dẫn lời ông John Sifton, đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở Washington, nói rằng Tổng thống Obama nên được hoan nghênh vì đã tiếp tục gây sức ép với Hà Nội, đòi phóng thích tù chính trị, đòi Hà Nội tôn trọng quyền của người lao động và tự do tôn giáo. Nhưng ông nói rằng vấn đề nằm ở chỗ là những đòi hỏi đó đã không được đáp ứng đúng mức. Ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận là có những khác biệt quan điểm với Washington về vấn đề dân chủ và nhân quyền cũng như về thương mại. Nhưng ông nói nên duy trì các cuộc đối thoại một cách cởi mở và xây dựng để không cản trở các mối quan hệ song phương. Thị trường máy tính bảng tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Tổng số máy tính bảng màn hình nhỏ bán ra trong 5 tháng đã lên tới 582.000 chiếc, cao hơn khoảng 149.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo giới truyền thông Việt Nam, thì tổng trị giá lại thấp hơn bởi vì có nhiều loại máy tính bảng mới rẻ tiền hơn. Trang mạng digitalmarket.asia dẫn lời ông Trần Khoa Văn, giám đốc điều hành FK Việt Nam cho hay, có tới 76% tổng số máy tính bảng màn hình nhỏ được bán ra có giá thấp hơn $300. Giới tiêu thụ Việt Nam có xu hướng ưa chuộng máy tính bảng có màn hình nhỏ, khoảng 7,9 inch hoặc là nhỏ hơn. Ông Văn cũng nhận định là thị trường tablet, tức là máy tính bảng, sẽ tiếp tục đạt con số thương vụ khả quan hơn trong quý 3 với các chương trình khuyến mại trước khi học sinh tiệu trường. Theo dự kiến, thì số lượng máy tính bảng bán ra trong năm nay sẽ lên tới gần 2 triệu chiếc.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý thính giả, Toán pháp lý tháp tùng các giới chức cấp cao từ hành pháp, tư pháp đến lập pháp của Philippines trong tuần này sẽ tìm cách thuyết phục hội đồng trọng tài tại The Hague để quyết định về vụ kiện của nước này chống lại các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Từ Manila, thông tín viên Simone Orenden có bài tường trình chi tiết do Minh Phượng trình bày.
Nhiều ngày trước khi lên đường đi Hà Lan, các giới chức Philippines cho biết họ tự tin về lập trường quốc gia của mình và tin rằng hội đồng trọng tài sẽ thấy là họ có thẩm quyền hợp pháp đối với vụ kiện. Cuối tuần qua, người phát ngôn của Phó Tổng thống bà Abigail Vald, là người được tham gia với Toán đi đến La Hay, cho biết nước này tin là họ có lập trường kiên định. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết Philippines chỉ cần trình bày những sự kiện thuộc phạm vi của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Đối với chúng tôi, vụ kiện không phải là vấn đề chủ quyền lãnh thổ, mà chỉ để xác minh về các quyền lợi hàng hải, điều hoàn toàn nằm trong phạm vi thẩm quyền của tòa án.
Philippines lập luận rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông là quá đáng, quá lớn và không có cơ sở theo luật quốc tế. Manila đã mâu thuẫn với Bắc Kinh về các bãi đá mà Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát trong vùng biển mà Manila nói là thuộc vùng đặc khu kinh tế của mình. Trung Quốc nói họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông dựa trên các dữ liệu lịch sử. Đây là vùng biển giàu sinh vật biển, có tiềm năng trữ lượng carbon lớn và là tuyến lưu thông biển rộng lớn với lưu lượng tàu vận chuyển trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền ở đây. Trung Quốc đã biến 7 bãi đá, phần lớn nằm trong danh sách vụ kiện của Philippines, thành các đảo nhân tạo. Toán Philippines vừa nói sẽ không phải đối diện với bất kỳ đại diện nào của Trung Quốc tại tòa án trọng tài thường trực trong tuần này, bởi vì Trung Quốc bác bỏ vụ kiện và trọng tài về vấn đề này. Tuần trước, Bắc Kinh gọi vụ kiện của Manila trước tòa án La Hay là một hành động khiêu khích chính trị. Mặc dù không tham gia vào vụ kiện trọng tài, Trung Quốc cũng đã công bố một văn bản về lập trường hồi cuối năm ngoái, tuyên bố rằng việc xác định yêu sách chủ quyền lãnh thổ là vượt ra ngoài thẩm quyền của hội đồng trọng tài. Philippines lúc đầu đã yêu cầu hội đồng phán quyết trong cùng một vụ kiện cả hai vấn đề về thẩm quyền và về việc liệu yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển có hợp pháp hay không. Nhưng thay vì thế, các thẩm phán lại tách riêng hai vấn đề dựa quyết định của tòa vào văn bản lập trường của Trung Quốc. Trong một thông cáo báo chí hồi tháng 4, tòa án đã nói sẽ coi các thông tư của Trung Quốc gồm cả văn bản về lập trường như lời khai trong vụ án. Giáo sư Carl Thayer, một nhà phân tích an ninh khu vực Đông Nam Á của trường Đại học New South Wales tại Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng tòa án có phần chắc sẽ gặp thách thức về mặt pháp lý.
Nhưng nếu họ can đảm và đưa ra những quyết định khó khăn, thì lại là một vấn đề khác. Và cho dù họ sẽ đi đến tới cùng, hoặc là chúng ta sẽ có được một số quyết định pháp lý rất hạn hẹp, nghiêng về phía Trung Quốc một ít và về phía Philippines và các nước khác.
Ông Thayer nói ý nghĩa của vụ kiện là nó là một trắc nghiệm pháp lý đối với lập trường của Trung Quốc. Nhưng ông cũng lưu ý rằng, ngay cả khi tòa án ra phán quyết trong vụ kiện và nó mang tính cách ràng buộc về pháp lý, thì cũng không có việc cưỡng ép thực thi phán quyết đó. Ông Jose nói, nếu xác định rằng tòa có quyền tài phán, thì tòa án sẽ xếp lịch cho cuộc điều trần về những lý lẽ trong vụ kiện của Philippines.
Kỳ hạn định ra cho các cuộc đàm phán hạt nhân Iran đang mau chóng đến gần, trong khi các vị ngoại trưởng của Iran và 6 cường quốc tham gia thương thuyết họp tại Vienna trong cố gắng chót nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện, hạn chế các khả năng hạt nhân của Iran để đổi lấy việc bãi bỏ chế tài. Sau các cuộc họp liên tiếp kéo dài giữa các chuyên gia vào cuối tuần qua, có tin đã đạt được đôi chút tiến bộ, nhưng các vị ngoại trưởng còn nhiều việc phía trước phải làm khi trở lại bàn thương nghị. Từ Vienna, thông tin viên VOA Mary Alice Salinas gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Vào lúc các vị ngoại trưởng trở lại Vienna, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đưa ra một thông điệp rõ ràng về tình trạng các cuộc đàm phán hạt nhân Iran.
Vào thời điểm này, cuộc thương thuyết có thể đi theo hướng này hay hướng khác.
Giới truyền thông tụ tập bên ngoài cung điện Coburg, nơi các ngoại trưởng của 6 cường quốc phó hội, sẽ thực hiện cố gắng cuối cùng để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Iran và khối quốc gia gọi là P5+1 báo cáo có đạt được tiến bộ, họ cũng đối mặt với một công tác gay go vào lúc kỳ hạn mùng 7 tháng 7 gần kề. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói,
but I want to be absolutely clear with everybody.
Tôi muốn khẳng định hết sức rõ ràng với tất cả mọi người rằng chúng ta chưa đi được tới nơi chúng ta phải đến về một số những vấn đề khó khăn nhất.
Thông điệp của nhà ngoại giao Hoa Kỳ trái ngược hẳn với một băng video thâu được của Ngoại trưởng Iran Zarif tại cung điện Coburg và được phổ biến trên YouTube hôm thứ Năm. Ông Zarif nhận định,
at this 11th hour, despite some differences that remain,
vào giờ thứ 11 này, bất kể một số bất đồng còn lại, chưa bao giờ chúng tôi tiến gần hơn đến một kết quả lâu dài so với lúc này.
Tiến bộ đã được báo cáo trong hai lĩnh vực chủ yếu, đó là tiến độ nới lỏng chế tài và một cuộc điều tra về việc liệu các hoạt động hạt nhân của Tehran trước đây có liên quan đến việc phát triển kỹ thuật để sản xuất vũ khí hạt nhân hay không. Trưởng cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, ông Yukiya Amano, loan báo ông tin rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA có thể hoàn tất một cuộc điều tra về vấn đề gây tranh cãi này trước cuối năm nay với sự hợp tác của Iran. Trong khi các ngoại trưởng của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức giải quyết các vấn đề còn lại, Washington vẫn kiên quyết bỏ ra khỏi hội nghị nếu một thỏa thuận chung quyết không cắt đứt khả năng của Iran chế tạo một vũ khí hạt nhân, như lời tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry.
Nếu xảy ra tình trạng nhất quyết không nhượng bộ, thiếu thiện chí thúc đẩy mọi việc, nhưng việc quan trọng thì Tổng thống Obama vẫn từng nói là chúng tôi sẽ rút ra, chúng tôi muốn có một thỏa thuận tốt, chỉ một thỏa thuận tốt mà thôi.
Các nhà thương thuyết cho biết họ tập trung vào việc đáp được đúng kỳ hạn đã định, ngay cả khi các tranh chấp chủ yếu chưa được giải quyết.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, các nhà lập pháp ở bang South Carolina ở miền Nam của Mỹ đang tranh luận để quyết định số phận của lá cờ Liên minh miền Nam thời nội chiến đã bay trên khuôn viên tòa nhà lập pháp của bang này hơn 50 năm qua. Thượng viện bang South Carolina hôm thứ Hai đang cứu xét kiến nghị tháo bỏ lá cờ này sau lời kêu gọi của Thống đốc Nikki Haley. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi dư luận phẫn nộ về vụ xả súng hồi tháng trước, làm 9 người Mỹ gốc Phi thiệt mạng trong một nhà thờ ở thành phố Charleston. Tay súng thú nhận mình là người kỳ thị chủng tộc và đã xuất hiện trong những bức hình cho thấy anh ta cầm lá cờ này. Hàng trăm người đã tổ chức những cuộc biểu tình hàng tuần kêu gọi các nhà lập pháp tháo bỏ lá cờ khỏi nơi công cộng vì những người biểu tình cho rằng lá cờ là biểu tượng của sự kỳ thị chủng tộc và chế độ nô lệ. Nhiều người ở bang South Carolina đã kêu gọi tháo bỏ lá cờ từ nhiều năm qua, nhưng một số cuộc phản biểu tình cũng được tổ chức kêu gọi giữ nguyên lá cờ. Đề xuất của cả hai đảng phải vượt qua được Thượng viện của bang South Carolina trước khi những cuộc tranh luận có thể được tổ chức tại Hạ viện cho một đề xuất tương tự. Tổng thống Obama, trong điếu văn đọc tại nhà thờ Emmanuel AME mấy tuần trước, đã nói rằng việc tháo bỏ lá cờ sẽ không phải là hành động có tính đúng đắn về chính trị, mà cũng không phải là sự sỉ nhục đối với sự quả cảm của những binh sĩ Liên minh miền Nam, mà chỉ đơn giản khẳng định rằng chế độ nô lệ là sai trái. Sang tin Trung Đông, một máy bay phản lực của Iraq đã thả một quả bom xuống một khu phố ở phía đông của thủ đô Baghdad hôm thứ Hai, giết chết ít nhất 7 người trong vụ việc mà quân đội nước này mô tả là một tai nạn. Một phát ngôn viên cho biết chiếc máy bay phản lực Sukhoi do Nga chế tạo đã gặp trục trặc kỹ thuật khiến nó thả bom trong khi đang quay về căn cứ. Vụ nổ phá hủy nhiều nhà cửa và cũng làm bị thương ít nhất 11 người. Chiếc máy bay đã tham gia vào các cuộc không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo, đã chiếm giữ một khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq hồi năm ngoái. Quân đội Iraq đã tiến hành các cuộc không kích cùng với liên minh do Mỹ dẫn đầu, trong khi cũng điều động binh sĩ của mình, đưa những dân quân địa phương và chiến binh từ Iran yểm trợ, chiến đấu giành lại lãnh thổ từ tay những kẻ chủ chiến. Lực lượng ủng hộ chính phủ đã đạt được một số tiến bộ, nhưng những kẻ chủ chiến vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ bị chiếm giữ, trong đó có một số thành phố lớn. Một viên chức cảnh sát cao cấp cho biết hai anh em trong độ tuổi 20 đã thiệt mạng và cha mẹ của họ bị thương khi những tay súng nổ súng gần một văn phòng hộ chiếu ở khu vực Tây Nam đầy bất ổn của Pakistan. Viên chức này cho biết một cảnh sát viên cũng thiệt mạng trong vụ việc xảy ra hôm thứ Hai ở thành phố Quetta sau khi làm bị thương một trong những kẻ tấn công đã trốn thoát. Tất cả những nạn nhân, ngoại trừ sĩ quan cảnh sát đó, được cho biết là thuộc cộng đồng thiểu số người Hồi giáo Hazara theo phái Shia. Những người trong cộng đồng phản đối vụ giết người bằng cách đặt thi thể bọc trong vải liệm trước văn phòng cảnh sát trưởng khu vực. Chưa ai nhận trách nhiệm về vụ bạo lực. Những nhóm Hồi giáo cực đoan phái Sunni thường hay thực hiện những vụ tấn công nhắm vào người Hồi giáo phái Shia. Sang tin châu Phi, các quan chức ở Nigeria hôm thứ Hai cho biết vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo và nhà hàng ở trung tâm thành phố Jos đã giết chết ít nhất 44 người. Những vụ nổ xảy ra vào tối Chủ nhật cũng làm bị thương ít nhất 47 người khác, theo Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Quốc gia. Những vụ tấn công tiếp tục chuỗi bạo lực chết người bị quy trách cho những kẻ chủ chiến Boko Haram đã khiến hơn 200 người thiệt mạng trong tuần qua. Trước đó, cũng hôm Chủ nhật, một kẻ đánh bom tự sát bước vào một nhà thờ ở Potiskum, thành phố lớn nhất bang Yobe, và kích nổ một quả bom làm thiệt mạng ít nhất 5 người. Vụ đánh bom này diễn ra sau một vụ tấn công tự sát hôm thứ Sáu gần thành phố Maiduguri, nơi mà các giới chức cho biết 6 phụ nữ đánh bom làm hàng chục người thiệt mạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby lên án những vụ tấn công của Boko Haram hồi gần đây trong một tuyên bố vào tối Chủ nhật và cam kết hỗ trợ người dân Nigeria trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ông cũng ca ngợi lực lượng đa quốc gia mà Nigeria và các nước láng giềng Chad, Niger và Cameroon lập ra vào tháng trước để chiến đấu với những kẻ chủ chiến. Boko Haram, tên trong tiếng Hausa có nghĩa là giáo dục phương Tây là tội lỗi, đã tấn công vô số những ngôi làng, khu chợ, bến xe buýt, những tòa nhà chính phủ và những nơi thờ phượng, kể từ khi phát động cuộc nổi dậy vào năm 2009, khiến hàng ngàn người chết. Cuộc nổi dậy cũng đã khiến khoảng 1,5 triệu người Nigeria rời bỏ nhà cửa.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all imperfections, give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Thưa quý vị, trong bài tường trình từ Sydney kỳ này, thông tín viên Ngọc Hân có bài phân tích về cuộc tranh luận tại Australia về vai trò quốc tế của Trung Quốc trong bối cảnh liên minh Úc-Mỹ và chính sách ngoại giao độc lập giữa các đại cường mà Canberra theo đuổi nhân chuyến đi của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ tuần này. Mời quý vị theo dõi chi tiết sau đây.
Kính thưa quý thính giả, nhân chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta thử phân tích cuộc tranh luận tại Australia về vai trò quốc tế của Trung Quốc trong bối cảnh liên minh Úc-Mỹ và chính sách ngoại giao độc lập giữa các đại cường mà Canberra theo đuổi. Australia là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Nam Thái Bình Dương, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Australia. Vậy, Canberra phải có sự lựa chọn gì giữa Washington và Bắc Kinh? Hiện nay, câu trả lời là không, hay đúng hơn là Canberra theo đuổi chính sách ngoại giao, an ninh quốc phòng và ngoại giao, kinh tế, văn hóa một cách uyển chuyển, đa phương và hữu hiệu để không bị đặt vào tình trạng phải chọn lựa giữa các đại cường. Australia là một xã hội cởi mở, tự do dân chủ và pháp trị, với một nền kinh tế đã phát triển và chỉ có 23 triệu dân. Việt Nam một cách chính thức theo hiến pháp là một chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa. Bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc ít nhất là nhìn từ quan điểm của Hà Nội, đặt nặng vào ý thức hệ mà người ta có thể coi như được gói ghém trong phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Ngoài trừ lý do địa lý là yếu tố mà Việt Nam không có sự lựa chọn, trong lịch sử cận đại và hiện đại, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã không nắm bắt được nhiều cơ hội để theo đuổi một nền ngoại giao thực sự độc lập. Bởi vậy, sự có mặt của ông Nguyễn Phú Trọng tại Washington và New York tuần này có thể là một diễn tiến lịch sử, vì đây là lần đầu tiên mà một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức viếng thăm Hoa Kỳ và tạo ra vài ngoại lệ trong bang giao quốc tế. Chuyến công du này của ông Nguyễn Phú Trọng có cơ may định vị, dù muộn còn hơn không, theo nghĩa là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau cùng đã ý thức được, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, sự cần thiết phải cải thiện quan hệ đồng điều với tất cả các đại cường nếu Cộng sản Việt Nam muốn có một nền ngoại giao độc lập, uyển chuyển và đa phương để tránh được số phận hẩm hiu của một nước nhỏ đang mở mang, khỏi rơi vào tình trạng nạn nhân của ván cờ nước lớn. Australia may mắn hơn Việt Nam về phương diện địa lý và tài nguyên, nhưng trong phần lịch sử cận đại và hiện đại, giới lãnh đạo chính trị và xã hội dân sự tại Australia đã có tầm nhìn chiến lược mở rộng và uyển chuyển hơn từ sau Thế chiến thứ hai. Australia đã chính thức là đồng minh của Hoa Kỳ theo Hiệp ước ANZUS 1951, nhưng không vì thế mà Australia cứ nối đuôi đàn Anh như ngựa quen đường cũ, và Australia đã không bị rơi vào tình trạng nạn nhân của bàn cờ nước lớn. Nói như vậy không có nghĩa là tại Australia, chính giới, chuyên gia nghiên cứu và công luận không trải qua những trăn trở, hội thảo, bàn cãi về vai trò của các đại cường và một phương cách thích hợp mà Australia cần theo đuổi. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 21, với sự trỗi dậy kinh tế và quân sự của Trung Quốc, vài tác giả và nhân vật có tiếng như giáo sư Hugh White và cựu thủ tướng Malcolm Fraser đã lên tiếng đề nghị xét lại quan hệ chiến lược giữa Australia và Hoa Kỳ, với lập luận là tương lai của Australia tại vùng châu Á-Thái Bình Dương là bang giao tốt đẹp và gần gũi hơn với Bắc Kinh, chứ không phải với Washington. Giáo sư Hugh White của Viện Đại học Quốc gia ANU từng giữ chức Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng và là một tác giả của sách trắng, tức là Bạch Thư Quốc phòng năm 2000 của Australia. Cố Thủ tướng Malcolm Fraser từng là một chính trị gia thiên hữu và rất thân Hoa Kỳ. Trong tư cách Bộ trưởng Lục quân và Bộ trưởng Quốc phòng, ông đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc tham chiến của Australia tại Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1972. Ông Fraser là Thủ tướng Chính phủ Liên đảng Bảo thủ từ cuối năm 1975 đến đầu năm 1983. Thế nhưng, trong năm 2015, lập luận của giáo sư Hugh White và cố Thủ tướng Malcolm Fraser vẫn còn là ý kiến thiểu số. Quan điểm được coi là chính mạch hiện nay tại Australia vừa được phát biểu bởi một cựu thủ tướng liên đảng bảo thủ khác là ông John Howard. Ông John Howard, thủ tướng chính phủ liên đảng bảo thủ từ năm 1996 đến năm 2007, là một chính trị gia rất thân Mỹ và có liên hệ cá nhân rất tốt với cựu tổng thống George W. Bush. Thủ tướng John Howard cũng là nhân vật đã phát triển bang giao kinh tế với Trung Quốc, đặc biệt là trong thời gian cầm quyền của chủ tịch kiêm tổng bí thư Giang Trạch Dân. Ông John Howard đã bắt đầu tiến trình đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại FTA với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau gần 10 năm, cả ba Hiệp định FTA song phương này vừa được ký kết trong 6 tháng đầu năm 2015. Theo ông John Howard, đề nghị rằng Australia phải chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để có một quan hệ mạnh mẽ là một lập luận rất điên rồ. Ông Howard nói, mục tiêu của chính sách đối ngoại của Australia lúc nào cũng nhằm bảo đảm rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không bao giờ đến giai đoạn mà Australia cảm thấy bị ép buộc phải có một sự chọn lựa. Hết trích dẫn. Cựu Thủ tướng John Howard đã phát biểu như trên khi lên tiếng binh vực ông Michael Thorley, viên chức cấp cao nhất của chính phủ bảo thủ Tony Abbott đương nhiệm. ông Sully đã từng làm cố vấn ngoại giao cho Thủ tướng John Howard và được ông Howard bổ nhiệm làm đại sứ Australia tại Washington từ năm 2000 đến năm 2005. Ông Sully là một chuyên viên thành công trong công vụ cũng như trên thương trường quốc tế. Ông Sully đã được Thủ tướng Tony Abbott bổ nhiệm hồi tháng 2 năm 2015 vào chức vụ cao cấp nhất trong ngành công vụ liên bang là Tổng thư ký phủ Thủ tướng tại Canberra. Trong tư cách này, hồi cuối tháng 6, tại một cuộc hội thảo về lãnh đạo do Viện Đại học Quốc gia ANU tổ chức, ông Michael Sully đã có nhận xét rất thẳng thắn về vai trò của Trung Quốc. Theo ông Sully, Trung Quốc hoặc là không muốn hoặc là không đủ khả năng để lãnh đạo thế giới và góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu. Bắc Kinh đang thách đố trật tự thế giới hiện hữu thay vì góp phần tạo ra một trật tự tốt đẹp hơn. Ông Sully còn nói rằng một khái niệm hợp tác quyền lực giữa Washington và Bắc Kinh theo một mô thức mới về quan hệ giữa các nước lớn còn được gọi là nhóm G2 đã không hữu hiệu. Ông Sully nhận xét Trung Quốc chưa sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm về mặt kinh tế, chính trị và an ninh trên thế giới, hết trích dẫn. Nhân vật cao cấp nhất của công vụ liên bang Australia còn cảnh báo không nên tranh luận theo kiểu giật gân về sức mạnh đang lên của Trung Quốc so với sức mạnh suy tàn của Hoa Kỳ. Theo ông, vai trò của Australia là khuyến khích Hoa Kỳ chấn chỉnh lại nền kinh tế và khuếch trương tối đa sức mạnh quân sự. Một cách chính thức và công khai, vì lý do tế nhị ngoại giao, chính phủ Australia không thể có nhận xét thẳng thắn như ông Michael Sully, mặc dù cũng như cựu Thủ tướng John Howard, đương kim Thủ tướng Tony Abbott binh vực ông Sully. Nhưng Ngoại trưởng Julie Bishop dùng lời lẽ ngoại giao hơn khi bình luận rằng nhiều người tại Australia chia sẻ ý kiến của ông Sully, nhưng nhiều người khác cũng có ý kiến ngược lại. Trong vai trò đối lập, đảng lao động chỉ trích chính phủ Tony Abbott về nhận xét của ông Sully. Australia dự định sẽ phổ biến Bạch Thư An ninh Quốc phòng 2015 trong vòng vài tháng sắp tới, mà quan hệ liên minh Úc-Mỹ và quan hệ giữa Australia và Trung Quốc sẽ là đề tài quan trọng. Một chỉ dấu mà giới quan sát có thể nhìn thấy được là trong mấy tháng gần đây, Australia và đặc biệt là chính Thủ tướng Tony Abbott đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh về chính sách và hành động tại Biển Đông. Đặc biệt, việc Trung Quốc xây dựng ráo riết các bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo với các thiết bị quốc phòng có tính cách đe dọa sự ổn định trong vùng. Một sinh hoạt có tính cách biểu tượng khác là vào cuối tuần, Thủ tướng Tony Abbott đã thăm viếng chiến hạm Blue Ridge của Hải quân Mỹ tại cảng Sydney. Blue Ridge là chiến hạm chỉ huy của hạm đội 7 tại Thái Bình Dương, và sự có mặt tại cảng Sydney của Blue Ridge là một phần của cuộc diễn tập hỗn hợp Talisman Cyber 2015 giữa Liên quân Mỹ, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ, hãy còn nhớ vai trò chỉ huy của chiến hạm Blue Ridge của Task Force 76 thuộc Hải quân Mỹ ở ngoài khơi Vũng Tàu trong chiến dịch Freakin Wind, di tản khoảng 7 đến 8.000 công dân Mỹ và Việt Nam vào những ngày 28, 29 và sáng 30 tháng 4 năm 1975. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops, jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid. He was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên, một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh. Và nhờ anh, tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ở Nga, chính phủ ngày càng độc đoán tiếp tục vi phạm hoặc phớt lờ nhiều vụ vi phạm nhân quyền, theo báo cáo quốc gia về nhân quyền do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào cuối tháng 6. Chính phủ Nga hạn chế tự do ngôn luận và tự do báo chí, kể cả thông qua những luật mới mang tính áp chế và gia tăng tiền phạt và án tù, sách nhiễu, làm mất uy tín truy tố những người chỉ trích chính phủ. Chính phủ cũng kỳ thị những cộng đồng thiểu số và dùng những lời lẽ khơi gợi tinh thần bài ngoại nhắm vào họ, trùng khớp với sự gia tăng những vụ tấn công bạo lực nhắm vào những người thuộc những nhóm thiểu số hay bị gạt ra ngoài lề. Áp lực của chính phủ đối với những nhà hoạt động chính trị và nhân quyền, những người chỉ trích chính sách của chính phủ và những người có liên kết với phe đối lập vẫn tiếp tục. Tình trạng tham nhũng phổ biến ở mọi cấp của chính phủ Nga, bao gồm việc hối lộ những quan chức, sử dụng sai nguồn ngân sách, trộm cắp tài sản của chính phủ, những khoản tiền lót tay trong quá trình mua sắm, tống tiền và lợi dụng chức vụ chính thức để thu vén lợi ích cá nhân. Báo cáo cũng ghi nhận những vụ vi phạm nhân quyền tại những vùng của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của cả lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn và chính quyền chiếm đóng của Nga tại Crimea. Chính quyền này đã khiến hàng nghìn thường dân thiệt mạng và bị thương và thực hiện nhiều vụ vi phạm nhân quyền tràn lan. Những vụ này bao gồm ít nhất 10 công dân Ukraine, trong đó có nhà làm phim Oleg Sentsov và nhà hoạt động dân sự Oleksandr Konchenko và Nadia Sanchenko, một thành viên của Quốc hội Ukraine. Họ bị chuyển đến Nga và bị giam cầm ở đó. Nhưng ngay cả khi Nga giam giữ công dân Ukraine trên đất Nga, Nga tiếp tục phủ nhận sự dính líu của mình trong cuộc xung đột. Tại buổi công bố báo cáo, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski nhận xét, xin trích những nỗ lực của chính phủ Nga thủ tiêu cuộc thảo luận trong nước về sự can dự của họ ở Ukraine chỉ là một ví dụ nữa cho thấy hành vi ở nước ngoài của Nga tương đồng và tăng cường sự bức hại mà người dân Nga đối mặt ở nhà. 76 tổ chức phi chính phủ được kính trọng nhất của Nga hiện đã bị liệt vào danh sách những tác nhân nước ngoài và một luật mới cấm những tổ chức nước ngoài không mong muốn sẽ tăng cường xu hướng này. Đến giờ vẫn không có tiến bộ nào trong việc xác định những người chịu trách nhiệm cuối cùng về những vụ sát hại trong quá khứ, những nhà báo, nhà hoạt động và lãnh đạo phe đối lập chính trị. Mỗi đất nước phải tôn trọng những quyền và phẩm giá của người dân nước đó, bởi vì khi người dân được hưởng đầy đủ những quyền và quyền tự do mà họ đáng được hưởng, đất nước của họ phát triển và hưng thịnh.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoàng Long tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hy Lạp hôm thứ Hai vẫn chưa tiến gần hơn đến một thỏa thuận cứu nguy mới với những chủ nợ quốc tế của mình, nhưng Thủ tướng Hy Lạp dự định sẽ đưa ra những đề xuất mới tại một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu vào thứ Ba. Ông Alexis Tsipras hôm thứ Hai đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, là nhà lãnh đạo chính của châu Âu, ủng hộ việc áp đặt thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc khổ đối với chính phủ Athens. Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp hôm Chủ nhật, mà trong đó cử tri bác bỏ với tỷ lệ áp đảo những hạn chế tài chính mới mà các chủ nợ muốn áp đặt lên Hy Lạp để đổi lấy thêm ngân khoản cứu nguy, nhằm giữ cho những ngân hàng của Hy Lạp khỏi cạn tiền. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã từ chức hôm thứ Hai, là một quyết định gây ngạc nhiên vì ông trước đó đã nói rằng ông sẽ chỉ từ chức nếu người dân Hy Lạp bỏ phiếu ủng hộ việc chấp nhận những đòi hỏi thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên, ông Varoufakis hôm thứ Hai nói rằng ông đã nhận thức được điều mà một số thành viên của khu vực đồng Euro muốn, là sự vắng mặt của ông trong các cuộc họp của các bộ trưởng tài chính. Ông Varoufakis thường xung đột với các chủ nợ trong vài tháng qua, và một vài ngày trước, ông cáo buộc Liên minh châu Âu khủng bố bằng cách đe dọa người dân Hy Lạp bỏ phiếu theo ý muốn của EU. Chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ sụt giảm hôm thứ Hai, nhưng chỉ số chứng khoán ở châu Á có tăng, có giảm, một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp, với khả năng nước này có thể bị buộc phải rời khỏi khối 19 quốc gia sử dụng đồng euro. Chứng khoán trên những sàn giao dịch lớn của Mỹ giảm hơn một nửa điểm phần trăm trong phiên giao dịch sớm. Thị trường sụt giảm hơn 1% ở Paris và Frankfurt trong phiên giao dịch buổi chiều, còn London xuống ít hơn một điểm phần trăm. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất hơn 2% vào cuối phiên giao dịch, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 3%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm, cùng với thị trường ở Sydney và Wellington. Hàng ngàn tín đồ Công giáo đã cắm trại qua đêm tại Ecuador chờ đón Đức Giáo hoàng Francisco đang có chuyến thăm ba nước Nam Mỹ với một thánh lễ ngoài trời ở thành phố miền Tây Nam của nước này. Hơn 1 triệu người dự kiến sẽ tham dự thánh lễ hôm thứ Hai do ông cử hành. Đức Giáo hoàng dòng tên 78 tuổi đã đáp máy bay tới thủ đô Quito của Ecuador hôm Chủ nhật, là chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm. Giới chức chính phủ và chức sắc giáo hội đã đón tiếp ông, cùng với trẻ em và người lớn ăn mặc sặc sỡ, vẫy cờ của tòa thánh đứng hai bên thảm đỏ. Và cuối cùng, các nhà lập pháp ở bang South Carolina ở miền nam của Mỹ đang tranh luận để quyết định số phận của lá cờ Liên minh miền Nam thời nội chiến đã bay trên khuôn viên tòa nhà lập pháp hơn 50 năm qua.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.